Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Phàm ai được thần khí Thiên Chúa dẫn đưa thì họ là con cái Thiên Chúa. Quả thế, không phải thứ thần khí của hàng nô lệ là điều anh chị em đã chịu lấy để mà phải sợ hãi, nhưng anh chị em đã chịu lấy thần khí của hàng nghĩa tử. Nhờ đó ta kêu lên A-ba, lạy cha. Thì anh chị em chúng ta học lời Chúa để được sự sống đời đời, bởi vì lời Chúa là nguồn mạch sự sống đời đời. Bởi vì lời Chúa là chân lý và là thần khí, thì anh chị em sẽ ngộ ra, lĩnh hội được Thiên Chúa là gì, Ngài là ai và Ngài muốn chúng ta trở nên như thế nào. Và khi anh chị em học về Chúa, tức là chúng ta học về chính mình. Chúng ta biết mình là gì, mình là ai, mình phải làm gì. Bởi vì cái người tạo dựng nên chúng ta thì biết chúng ta hơn là mình biết mình. Cái người sản xuất ra một chiếc xe hơi đó, cái người đó biết chiếc xe hơi hơn là chiếc xe hơi biết nó. Cái người làm ra cái chiếc đồng hồ biết về cái chiếc đồng hồ hơn là đồng hồ tự biết nó. Anh chị em muốn biết mình là ai, anh chị em phải trở về với Đấng tạo dựng nên mình là Thiên Chúa. Và trong những ngày qua tôi cùng anh chị em học đến cái giai đoạn này, có ba cái giai đoạn trong Thánh Thư Tin Mừng đoạn 8 đó. Chúng ta biết đoạn 8 là linh hồn, là cốt lõi, là cung thánh của Thánh Thư Tin Mừng, thư của ông Thánh Phaolô gửi cho giáo hội Công giáo Roma. Và chúng ta đã học thế nào là giải hóa, làm sao để giải hóa phán xét. Khi mà biết được cái, những cái câu đầu của đoạn 8 thì khi Chúa đến, Chúa phán xét anh chị em không có sợ nữa. Rồi cái phần kế tiếp chúng ta đã học làm sao để được thần khí Thiên Chúa ngự trị. Bây giờ chúng ta sang đến đoạn cái phần thứ 3 của đoạn 8 là thần khí nghĩa tử. Chúng ta được chọn làm con của Thiên Chúa. Và để đến điểm đó, đưa đến điểm đó, thì anh chị em chúng ta đã cùng nhau định nghĩa thế nào là già, rồi phải không? Ai cũng muốn trẻ mãi không già, trường sinh bất lão, hay là sống đời đời vĩnh viễn trong hạnh phúc. Người nào nói rằng tôi không muốn hạnh phúc, hay là tôi không muốn sống cuộc sống trường sinh bất tử đó, thì chúng ta không thể nào đến đây, là không thể nào gọi mình là người Công giáo được. Chúng ta đã định nghĩa thế nào, hay là cái gốc, cái cội nguồn của già dặn, cái việc mà chúng ta trở nên già đó. Già đó biết là gì rồi phải không? Định nghĩa cho tôi. Trở lại già làm sao? Tại sao mình già? Không nhất thiết người cao niên tất phải già. Không có nghĩa anh chị em cao tuổi, tuổi nhiều là phải già, mà cũng không nhất thiết các bạn trẻ có ít tuổi mà trẻ. Không bắt buộc. Hả? Trẻ lo quá thì nó gọi là đầy ứ quá khứ. Cái người mà đầy ứ quá khứ đó thì không thể nào phát triển được nữa. Chỉ có quá khứ và quá khứ mà thôi. Nó có 17 tuổi thôi. Nó có 17 tuổi thôi. Từ nhỏ cho đến lớn, đến cái tuổi 15 là bố chăm sóc cho, là cưng như trứng mà hứng như hoa đó. Thế ông bị bệnh, ông chết. Rồi mẹ với chị cứ nói tại sao em không làm việc, không đi học, không làm cái này kia nọ. Nó chỉ nhớ đến bố thôi. Cuối cùng nó làm gì? Nó đi ra ngoài cái park á, và cái sân cỏ đâu đó, nó treo cổ nó tự tử. Ta để cái nói là tôi không có giá trị gì cả, tôi vô dụng, chỉ có đầy ứ quá khứ. Nó không lớn được nữa, nó không phát triển được nữa, bởi vì nó đầy ứ quá khứ, già trước tuổi. Ở bên Úc chứ không phải bên đây đâu. Chuyện xảy ra bên Úc. Không, chuyện này có. Tôi là người ta là bên Úc, có chuyện nó xảy ra bên Úc. Nghe cái tin đó. Không nhất thiết, không bắt buộc anh chị em cao niên phải là già đâu. Chỉ có vấn đề là bởi vì mình đầy ứ quá khứ. Bây giờ chúng ta giải già như thế nào? Chúng ta đọc lời Chúa chúng ta sẽ thấy. Để mà hiểu được lời Chúa thì chúng ta đã học đến cái phần này rồi. Bởi vì đây á, là thánh thư tin mừng đưa chúng ta vào trong thần khí học, đưa chúng ta vào trong thần khí đạo, và sẽ đưa chúng ta vào trong cái cách tu luyện thần khí công. Sống trong thần khí Chúa, thần khí công không phải là thể dục thể thao, nội công, ngoại công, võ công, thần công, khí công hay là nhuyễn công, ngạnh công hay là tâm công, không có liên can gì những thứ đó. Đây là thờ phượng Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa Ngôi Ba. Có nhiều người cứ lầm tưởng, không có phải. Anh chị em đi vào trong Đức Chúa Thánh Thần, chúng ta sống trong Đức Chúa Thánh Thần. Anh chị em đã biết rồi, biết rõ như thế này. Chúng tôi đã nêu lên điều này từ đầu rồi. Cách đây 2 năm chúng ta bắt đầu đọc và học lời Chúa, thánh thư tin mừng đây chúng ta đã học rồi. Chúng tôi đặt cái vấn đề này cho anh chị em để nhắc lại một khía cạnh khác nữa, một cái nhìn, một cái lối nhìn hay là một cái góc cạnh khác chúng ta nhìn vào cái thực tại này. Trong tất cả vạn vật, chúng ta nói là vạn vật Thiên Chúa dựng nên đó, anh chị em có thể cho tôi biết có một cái vật nào nó có từ thuở tạo thiên lập địa mà chúng ta nhìn nó thì nó không bao giờ lâu đời mà luôn luôn tươi mới, lúc nào cũng mới hết? Anh chị biết vật gì không? Luôn luôn mới mà không có nó đó thì không có sự sống. Không có nó không có sự sống. Hubble telescope, cái kính là viễn vọng kính của Hoa Kỳ đó, Hubble, họ chiếu xuống, họ quay xuống, họ chọc, anh chị em biết là Mỹ á, cái đất nước Hoa Kỳ này họ văn minh, họ tính xa cả 100 năm. Nước của người ta là họ chụp hình hết, không có nước nào mà Mỹ không biết. Anh chị em biết chúng tôi đi về Việt Nam đó, chúng tôi đi Việt Nam á, thì tôi đi với một bạn là cha Tom, là Thomas Altenauer. Ngài đưa cho tôi một cái cọc, là một cái tập sách dày như thế này nè, tất cả từng tỉnh, thấy không? Từng cái miền, từng cái vùng của nước Việt Nam. Và ở nước Việt Nam á, ai là tỉnh trưởng, ai làm cái gì về kinh là kỹ nghệ hay là kinh tế như thế nào, rồi dân tình văn hóa như thế nào. Một cọc như thế này, từng tỉnh nước Việt Nam từ Bắc xuống dưới Nam, anh chị em, Mỹ nó có hết. Mà từ đâu? Từ CIA, anh chị em. Được một cọc như thế này, tôi về, tôi gặp cha về trên dòng du thế Việt Nam, tôi đưa gặp cha Thành đó, lại thấy, ủa, Việt Nam không có mà Mỹ nó có. Chụp hình hết, ai là tỉnh trưởng, ai là cái gì, cái tính tình của người đó như thế nào, biết hết. Chụp hình hết, anh chị em. Và không phải chỉ có quả địa cầu thôi, chụp luôn mặt trăng, chụp luôn hỏa tinh, chụp hết. Vẽ luôn là cái bản đồ cho các hành tinh trong Thái Dương Hệ đó, anh chị em biết. Mỹ làm như vậy đó. Nắm hết. Và vì vậy khi có cái năm đó họ đang cái chụp hình đến cái vùng gọi là cái vùng Phi Châu đó, thì anh chị em coi cái hình đó thì sẽ thấy ban đêm nó lạ lắm. Cái chuyện lạ là thấy có một cái lằn dài sáng trưng từ ở miền Bắc Phi Châu chạy xuống miền Nam Phi Châu. Khi mà chiếu gần đến đó, họ chụp hình đến đó, tại sao mà có ánh sáng đó? Thưa là bởi vì đó là con sông Nin, con sông lớn nhất, dài nhất thế giới. Ở đâu có nước, ở đó có sự sống, ở đó có văn minh. Anh chị em thấy nước, nước có từ thuở tạo thiên lập địa, từ khởi nguyên. Thiên gọi là lúc đó là thần khí là trên mặt uông mang, anh chị biết uông mang mà. Đọc lại uông mang là gì? Uông mang là nước. Có nước rồi, mà từ thuở tạo thiên lập địa đã có nước. Mà bây giờ anh chị em nhìn nước luôn luôn là mới đó chứ. Lâu đời nhất, Ba anh chị em bây giờ người ta đi lên đến Hoa Tinh, Hoa Kỳ lên đến Hoa Tinh, họ tìm ra ngay hai cái cực, cực Nam, cực Bắc của Hoa Tinh đó, có biển dưới đó, có nước. Nước lâu đời nhưng mà luôn luôn mới, luôn luôn trẻ, bởi vì nước làm cho người ta khỏe, làm cho người ta sạch. Chúng ta phải học từ nơi cái bản chất của nước. Nhưng mà anh chị em biết, nước là sự sống của thế giới vật lý, vật chất, anh chị em sờ chạm được, nghiệm cảm được. Nhưng mà nước đó nó cũng đi, không ở lại. Khi mà anh chị em chết rồi thì nước đi đâu? Một là đi xuống đất, rồi nó bốc hơi lên, lên trời, nó sạch lại, rồi rơi xuống, rồi thanh tẩy quả địa cầu, rửa sạch quả địa cầu. Nước anh chị em là sự sống của thế giới hữu hình. Nước là màu nhiệm, lạ lùng lắm. Nhưng mà nước đó chưa đủ. Để mà có sự sống trường sinh bất tử thì chúng ta phải có thần khí của Đức Chúa Trời. Mà thần khí chúng ta đã học rồi, đó là thần khí phục sinh, thần khí sống lại mà Chúa Giêsu trao ban cho anh chị em. Thần khí này cho anh chị em cái gì? Cho anh chị em được thứ nhất là hóa giải việc Chúa phán xét. Thứ hai đó, ngự trị cư ngụ trong anh chị em. Và thứ ba, cho anh chị em được cái phúc làm con của Thiên Chúa. Nghĩa tử, để mà thốt lên cái lời A-ba lạy cha. Chúng ta đến cái câu này rồi nhé. Vấn đề ở đây á, kính thưa anh chị em, là anh chị em có thần khí cư ngụ trong mình hay không? Đó là đoạn trước đó, chúng ta đã học có thần khí cư ngụ trong mình hay không? Thần khí Thiên Chúa có cư ngụ trong anh chị em hay không? Và thứ hai, thần khí Thiên Chúa có dẫn đưa anh chị em hay không? Chúng ta đọc lại câu 14. Vì chưng phàm ai được thần khí Thiên Chúa dẫn đưa thì họ là con cái Thiên Chúa. Có nhiều người nghe nói đến chữ hai chữ thần khí là cũng thấy hoang mang rồi đó, không biết thần khí là cái gì. Có nghiệm, có cảm được thần khí, có thấy được thần khí không? Để mà cho thần khí dẫn đưa thì hiển nhiên anh chị em phải ở trong thần khí, và thần khí phải cư ngụ trong anh chị em thì mới dẫn đưa được. Cái đứa bé nó trong tay của bố nó ở với bố nó thì bố mới dẫn đưa nó đi đến nhà thờ. Tôi thấy có cái người bố dễ thương lắm, cha mẹ cứ đem thấy đứa nhỏ ở trong cái phòng grand room á, phòng của em bé đó, bà dạy nó như thế nào. Tôi ngồi trên đây tôi nhìn xuống, nó đi đâu nó cũng chắp tay hết á. Giờ không chắp tay như thế này, hai anh em đó đi chắp tay. Thì nó ra trước nhà, ra nhà nó đi vào trong nhà vệ sinh đó, nó chắp tay. Nó ra, nó đi ra khỏi thì nó không phải là quay về Chúa, nó chắp tay, nó chào Chúa đâu, nó quay lưng lại, nó chào Chúa một cái ngoài kia. Cái nó đi vào trong nhà vệ sinh nó cũng vô, nó cũng chắp tay. Không biết vô nhà vệ sinh nó cũng chắp tay nữa, không biết bố nó có dạy nó như vậy hay không. Mà tôi để ý thì mà đi ra khỏi nhà vệ sinh nó cũng chắp tay. Lúc nào cũng chắp tay hết đó. Rồi nó đi theo bố mà. Bố dẫn đi. Rất là dễ thương. Tôi lấy làm lạ, những người cha người mẹ đó rất là hay, để ý. Nhưng mà anh chị em muốn làm con cái Thiên Chúa thì phải được thần khí cư ngụ và dẫn đưa anh chị em. Tại sao mình khổ, tại sao mình đau, tại sao mình già? Chỉ vì mình thiếu cái chất sống đó, không phải là nước mà là thần khí thánh của Thiên Chúa. Chúng ta trở lại để chúng ta xét, chúng ta kiểm điểm và chúng ta xét mình và chúng ta sống. Và anh chị em đến đây mục đích là gì? Cũng chỉ mưu cầu được ơn lành của Chúa ban cho. Một là chữa lành, hai là giải quyết vấn đề gia đình. Thường thường là như vậy, chữa lành cho bản thân, vấn đề gia đình. Nhưng mà không có hiếm thấy ai đến đây, tôi hiếm thấy ai đến đây để mà xin Chúa giúp cho con, để con đổi cái tính xấu của con. Tôi chưa thấy. Chữa lành có, giải quyết vấn đề của chồng, của vợ, của con gì đó, hay là vấn đề tài chính gì đó. Nhưng mà đến đây để xin Chúa hoán cải con, giúp cho con, để con đổi tính xấu của con. Có, chắc có phải không? Mà không nói được. Có. Tôi chưa thấy, bây giờ nói tôi mới biết được chứ. Toàn là đến đây để xin Chúa chữa lành thôi. Có không? Nói rồi bây giờ mới có hả? Nếu mà các anh chị đến đây chỉ có mục đích đó thôi là hạnh phúc lắm rồi, đã vào nước trời rồi. Nhưng mà cũng có cái đó và còn có thêm chữa lành. Hiển nhiên, Bây giờ chúng ta đi sâu vào trong thần khí A-ba, thần khí nghĩa tử đó, thần khí gọi Thiên Chúa là Cha. Anh cho em biết đây là thánh thư tin mừng. Thánh thư này dạy cho chúng ta đọc và hiểu được các tin mừng. Không? Anh cho em đọc lại đoạn 17. Ai có cơ hội đọc lại đoạn 17 của tin mừng thánh Gioan Tông Đồ đó, anh cho em đọc lại đoạn đó đi. Từ câu 1 đến câu 5 và đoạn 17 đó là trong phòng tiệc ly. Khi Chúa lập phép thánh thể, Chúa đưa chân cho các tông đồ, Chúa lập phép thánh hôn và thánh chức. Anh cho em biết trong cái đoạn đó đó, trong cái phòng tiệc ly á, 45 lần Chúa gọi, Đức Chúa Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha, Thượng Đế Chí Tôn Ngài gọi là Cha. Anh cho em đọc lại đi. Trong cái mùa chay này anh cho em lấy đoạn 17 đọc lại. Và trong đó cũng nói về thần khí nghĩa tử đó, gọi Thiên Chúa là Cha. Thần khí đó là thần khí ban sự sống. Chúng ta đọc lại, chúng ta sẽ tìm giờ để học về cái đoạn đó và đối chiếu với cái đoạn này, đoạn 8 của thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Trước khi anh chị em cùng tôi đi vào trong thần khí A-ba đó, thì chúng ta trở lại xem tại làm sao mà anh chị em đau, anh chị em bệnh, anh chị em khổ. Tôi đi vào trong thế giới thực tế chứ anh chị em nha. Lần trước mình đã học rồi, mấy năm ra trước đã học rồi. Ở đây có ai biết cạo gió không? Ai biết cạo gió? Chuyên viên cạo gió, ai biết cạo gió? Làm sao biết người nào có gió hay là người nào không có gió? Người nào trúng gió hay không trúng gió? Cạo nó đỏ hả? Cạo nó đỏ lên là biết có gió phải không? Cái người mà không có gió thì có nhức thân thể không? Nhức mình mẩy không? Mà cái người có gió thì cảm thấy nhức, không phải là người khác. Nhưng mà chính mình đã làm sao anh chị em biết mình trúng gió? Đau nhất. Phải không? Nhất phải không? Tại sao mình nhất vậy? Hả? Máu gì sao máu chảy? Mấy chờ máu chảy không đều hả? Lạnh nó nhất. Mình nói chung là trúng gió thôi. Lần trước cách đây cũng vài năm rồi, cũng khá lâu đó, tôi nghĩ là cũng ít nhất là 5-6 năm, tôi có nói với anh chị em á, khi mà máu nó hư á thì nó hóa thành gì? Mủ. Mủ là máu hư. Mà ở đâu có mủ á thì ở đâu, phải không? Ví dụ cái răng anh chị em nó là mủ á, anh chị em nhức răng. Ở đâu mà nó có mủ á thì anh chị em đau. Có nghĩa là máu nó hư. Tiếng Việt Nam mình gọi là khí huyết. Khí huyết. Ở đâu á có máu thì ở đó có khí, có cái gió đó. Mà bây giờ gió hư á hay là khí hư á, anh chị em nhức. Cái khí trong người của anh chị em nó hư á. Tại vì máu nó hư thì thành mủ, mà khí nó hư á thì nó gọi là tà khí. Ở đâu trong cơ thể đó nhất, chỗ nào cũng nhất hết đó, hay là bị gao đó. Có mấy người bị bình gao, nhất là chỗ đó đó, đơn sơ lắm, dễ dàng. Vì làm sao để cho khí mình nó hư? Khi mà cái người đau á, cái người đau á, thì anh chị em nhìn cái người mà đau đớn, lúc nào cũng đau đớn á, tôi thấy có nhiều người lên đây nè, đau đớn thì người đó có khỏe, có trẻ, có đẹp trai không? Héo úa, tàn phai, lúc nào cũng vậy, mặt mày nhăn nhó, nó nhăn quá thành già, mặc dù là tuổi nhỏ, đâu mà. Có người nào mà vui đó, khỏe đó, trẻ ra, bởi vì không có hư khí. Tiếng tàu hay là chữ nho đó thì mình gọi là khí, còn chữ Việt Nam mình gọi là hơi. Chữ nho mình gọi là huyết. Còn Việt Nam mình đó là gọi là máu. Mình nói chung nôm, máu. Đơn sơ như thế thôi. Thì bây giờ trong cơ thể của anh chị em và trong linh hồn của anh chị em có những cái loại tà khí. Vì thế mà mình đau. Mà đau thì sinh ra già. Dễ lắm. Già trước tuổi thì chết yểu. Bây giờ nè, cái câu hỏi tôi đặt ra cho anh chị em, làm sao anh chị em làm cho mình già, làm cho mình già, làm sao anh chị em tạo nên những cái loại tà khí đó? Có bao nhiêu loại tà khí? À đúng rồi. Thứ nhất là nộ. Thứ hai là hải. Thứ ba là cái gì? Dục khí, tham lam á, ích kỷ đó, hà tiện đó. Bây giờ nếu chúng ta đi tìm, chúng ta học thần khí học mà. Thần khí học đây, anh chị đem đi tìm cách làm sao cho người khác có đầy nộ khí. Chị nói từ kinh nghiệm bản thân ra. Lăng nhục, thánh kinh đó là lăng nhục, cố tình lăng nhục người đó, thử đi. Tự nhiên nộ khí nổi lên nè. Thứ nhất á là lăng nhục, nhưng mà mình không đủ can đảm á, thì mình nói sau lưng, mình núp đằng sau ai đó đó. Thay vì á mình nói thẳng với người ta thì mình nói với người khác để người khác nói thẳng với người ta. Nó gọi là dèm pha, tạo nên nộ khí đó các anh chị em. Có nghĩa là cái khí đó nó hư, nó thành tà khí, nó ố khí. Có người đó mà nghe người ta nói về mình, nói xấu về mình á, có thể là xấu thật đó, mà nghe người ta nói xấu về mình thế nào nộ khí cũng bốc lên rồi. Tức, tức quá, các anh chị em có bao giờ thấy tức quá mà nhức đầu không? Ngủ không yên, tức quá nhức cái đầu. Toàn là các bà trả lời không à? Hả? Bác hoài hả? Không, các bà thật mà, tôi nói thật mà, các bà trả lời không? Các ông thinh lặng, các ông đang khơi khí. Định thần. Bây giờ các anh chị đã biết cách thức làm sao cho mình già rồi. Ba cái loại khí đó, hải khí là sợ hãi không? Cái khí đó là mình có cái loại khí đó mình sợ hãi, nó làm cho mình dơ bẩn đó. Nộ khí cũng làm cho mình dơ bẩn. Và dục khí cũng làm cho mình dơ bẩn, nếu mình không biết sử dụng hay là không biết chế ngự đó. Có người gọi đến tôi hỏi: thưa cha, xin cha giúp cho con làm sao để mà con sống gần Chúa hơn và con được ơn chích lành. Thưa cha, con sống gần trung tâm công giáo lắm, con ngay đằng sau trung tâm công giáo đó. Cha cầu nguyện cho con đi, để con được ơn chích lành. À, thưa bác, bác đi xưng tội đi. Thưa cha, con xưng tội thường xuyên lắm. Bao nhiêu? Bao lâu lần? Dạ 3 tháng lần. 3 tháng lần. Đó là nhiều lắm rồi. Nhiều lắm rồi. 3 tháng lần. Có anh nào ở đây nói với tôi về Việt Nam thì lên dòng du thế bị bắt xưng tội nhiều quá hả? Tuần đi xưng tội 1 lần, 2 tuần đi xưng tội 1 lần, về Việt Nam xưng tội với cha. Thưa cha, con xưng tội mới có 2 tuần. Ngạc nhiên quá xá. 2 tuần mà đi xưng tội 1 lần. Xưng tội gì mà vừa thôi chứ, tội dữ quá luôn. Kính thưa anh chị em, đây không phải là tin buồn mà là tin vui cho anh chị em. Tin vui là gì? Anh chị em không thể nào vào được nước trời nếu mà anh chị em có tội. Anh chị em không bước vào được cửa thiên đàng nếu anh chị em có tội. Cách thức để mà anh chị em sạch tội không phải là lên để mà cầu nguyện đến tòa thương xót rửa cho sạch cái tội của mình. Khi mà lương tâm ấy nấy thì rửa cho sạch. Khi mình thấy mình tức giận ai đó, có thể mình chính đáng đó, nhưng mà mình tức giận là trong mình đã có cái tà khí rồi, nó dơ bẩn. Đi xưng tội, tiêu chuẩn đi xưng tội là gì? Thưa, khi nào lương tâm ấy nấy, khi thấy người ta đau khổ vì lời mình nói, việc mình làm, lối mình sống, đi xưng tội ngay. Đâu có hại gì cho ai đâu, lợi cho mình muôn phần lợi. Anh xem có nghe cha già báo dạng hoài mà phải không? Cha già báo cứ nói, cha già báo cứ nói như thế này: tưởng tượng xem, cứ 1 tuần lễ mà nhà không đổ rác, hay 1 tháng không đổ rác, chúng tôi vào trong nhà dần, chúng tôi thấy rác đầy hết. Nói thưa cha, rồi tôi nói với các cha trong nhà, làm sao để các cha, các tu sĩ trong dòng chú quốc tế sống lời mình giảng trước đã. Rác nhiều lắm. Chúng may, có may là có các anh chị đến đây giúp cho một tay. Có người chỉ biết xả rác thôi mà không biết hốt rác là tảo thanh cho nó sạch. Tưởng tượng xem, hồn của mình đầy những thứ tà khí đó. Nộ khí, chưa nói đến dục khí, chưa nói đến hải khí đó. làm sao để mà mình được đỡ đau, đỡ khổ, đỡ già. Thanh tẩy nhớ năm luật hiện hữu, nhớ không? Thứ nhất là đào thải. Nếu mà anh chị em đầy ứa quá khứ mà mình không đào thải đi thì mình già, mình chết, mình cằn cỗi mình chết. Thứ hai là thanh tẩy, tẩy cho sạch, ích lợi cho anh chị em vô cùng. Người ta nói tại sao phải đi xuống tối, không ích lợi gì cho Chúa, chẳng ích lợi gì cho các cha, ích lợi cho cái người đi tắm, đi tẩy, ích lợi cho anh chị em. Bây giờ trở lại cái điểm kế tiếp, nộ khí, anh chị em đã biết cách thức để tạo nên nộ khí nơi người khác và nơi mình rồi ha. Bây giờ làm sao anh chị em tạo nên hải khí, làm sao mình biết mình cái nỗi sợ đến với mình, khi nào sợ đến với mình. Chúng ta đã học đoạn này rồi, làm sao sợ đến với mình, làm sao sợ đến mình. Tôi lặp lại nha, ôn lại cho anh chị em để chúng ta tìm cách thanh tẩy. Và đây, trong đoạn này đây, câu 14, câu 15 á, Chúa dạy cho chúng ta biết cách để chúng ta tẩy đi hải khí. Và cách thức để chúng ta tẩy đi nộ khí, lần trước đã nói rồi về cách thức tẩy đi nộ khí. Khi mà anh chị em thấy bực tức trong lòng thì chúng ta làm gì? Chúng ta cúi xuống, cúi đầu xuống, thở ra và nói với Chúa: con thờ lạy Chúa. Các bà thử về nhà làm đi. Khi mà ông lải nhải, ông nói gì đó, nghe không? Rồi cúi đầu xuống trước mặt ổng và nói với ổng: lạy Chúa, con thờ lạy Chúa. Chồng Chúa, vợ tôi mà. Không sao, đánh vì Chúa cũng được nữa. Cúi đầu xuống đi. Không thì cái đó thì các ông là thoải mái thôi. Các ông thì tôi không có thể đó chứ. Anh về anh thử đi. Chịu mọi sự suy nhục bằng lòng ha. Thử đi, cái đó là thần khí công đó. Thờ phượng Chúa mà. Ngay cả trong cái lúc mà người ta suy nhục, người ta lăng mạ mình, cúi đầu xuống, lạy Chúa, con thờ lạy Chúa, giải hóa hết. Thử đi, làm thì mới biết. Lời của Chúa như thế này, lời Chúa lạ lắm. Lời của Chúa đó không phải là anh chị em suy ra thì anh chị em biết đâu. Lời Chúa làm đi biết, giống như Chúa nói: lấy nước đổ vào chung, rồi múc nước từ chung đưa ra cho người ta uống thành rượu. Lời Chúa không phải như anh chị em nói tôi phải suy ra, tôi phải kết luận thì như là khoa học kết luận. Không phải, làm thì mới thấy, làm nó mới thành. Về đi, đầy tớ của ngươi lành bệnh rồi. Về, trên đường về, giữa đường đó, đầy tớ ra nói lành bệnh rồi. Lời Chúa khác lắm, bởi vì lời Chúa phán ra thành sự. Anh chị em làm đi, làm thử đi, sẽ thấy. Bây giờ chúng ta trở lại với hải khí. Anh chị em biết làm sao mình nổ khí nó nổi lên, phải không? Làm sao nổ khí nó nổi lên là bởi vì khi mà mình muốn mà mình không được theo ý của mình, do tất cả mọi sự là do dục khí đó. Mình muốn, dục là muốn, mình muốn mà không được, muốn bả đừng có lải nhải nói hoài, cứ nói hoài nói hoài nói hoài, tự nhiên mấy ông nổi giận lên, nộ khí nổi lên nè. Có không? Cái nộ khí đó nó là buồn trước, phải không? Cái cơn buồn đó, cơn buồn. Có người nói sao cha kỳ thị các bà quá. Không phải kỳ thị đâu, đây nói chung cho tất cả mọi người, ai cũng thế. Khi mà anh chị em muốn cái gì đó mà chúng ta không được như ý thì chúng ta nổi bất bình. Đối với đàn bà thì buồn, nhưng mà thực sự đó là bực, đó là tức đó, cũng bản chất thôi. Cái nộ khí là bởi vì chúng ta không được gì mình muốn. Còn hải khí đến là bởi vì mình không muốn những gì mình bị. Tôi không muốn ông cứ tối ngày dạy đời, cứ dạy 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 một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, suốt ngày cứ dạy. Hay là tôi không muốn thấy ông cứ đi ra ngoài sòng bài đó, rồi ông về say rượu rồi đánh đập. Khi mà ông nổi giận lên, ông đánh đập mình không muốn, mình cứ bị, thì hải khí. Bây giờ làm sao để giải hải khí? Thánh thư tin mừng. Thánh thư tin mừng, đọc đây. Quả thế không phải thứ thần khí của hàng nô lệ. Nô lệ thì sợ chủ mà, đánh đập mà. Chủ đánh đập nô lệ đầy tớ đó. Là điều anh chị em lại chịu lấy mà, để mà phải sợ hãi. Nhưng anh chị em, anh em đã chịu lấy thần khí của hàng nghĩa tử. Nhờ đó ta kêu lên A-ba lạy cha. Mình biết có người thương mình, chỉ có yêu mến thôi. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Đó là thần khí công đó. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Anh chị em biết có người yêu thương mình mà mình đáp lại tình đó thì anh chị em không có sợ gì nữa. Bởi vì tình yêu thành toàn, xua trừ sợ hãi. Mở lại đoạn 17 tin mừng Thánh Gioan Tông Đồ. Đoạn 17 chúng tôi đọc cho anh chị em coi đây. Nói như thế nào? Đoạn 17 câu 1 tin mừng Thánh Gioan. Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói lại cha, giờ đã đến, xin hãy tôn vinh con cha, ngõ hầu con cha tôn vinh cha. Hay lắm. Cái cách thức của những người trong thánh kinh, những vật thánh kinh đó trả thù bằng cách lạy Chúa, xin Chúa chúc phúc cho con, để mà cho kẻ thù nó bị nó lấy làm nhục nhã. Thay vì trừng phạt nó thì chúc phúc cho con. Lạy cha, xin cha tôn vinh cha, có nghĩa là tôn vinh con, nơi con đó. Khi mà Chúa chúc phúc cho mình thì kẻ thù nó nhục nhã. Mình không chúc giữ cho người ta, nhưng mà xin Chúa chúc phúc cho mình. Phúc hơn cả những người ác đó. Như cha đã ban cho Ngài quyền trên mọi sắc phàm, ngõ hầu toàn thể những gì cha đã ban cho Ngài thì được Ngài ban cho sự sống đời đời, tức là ban cho Chúa Giêsu. Sự sống đời đời tức là chứng nhận biết cha, Thiên Chúa độc nhất và chân thật, và đấng cha đã sai đến Đức Giêsu Kitô. Đây, câu số 7. Mọi sự cha đã ban cho con đều do cha tất cả. Vì lời cha đã ban cho con đã ban lại cho chúng. Chúng đã chịu lấy và nhận chân rằng con đã xuất từ cha, cũng đã tin rằng chính cha đã sai con. Cái đoạn này nói cái gì đây? Đây là mối mối tình giữa Chúa Giêsu và Đức Chúa Cha, cái mối tình. Cái người mà cảm nhận hay là nghiệm biết được tình Chúa đối với mình không có gì sợ đó. Ngay cả sự chết, đau khổ, đau, vẫn khổ. Nhưng mà vì cái tình yêu, không có sợ. Có thể là người ta giết mình giống như cha Già Bảo nói về Đức Cố Hồng Y đó. Ở trong tù, những người cai tù nói khi mà ông ra khỏi tù, Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đó, ông ra khỏi tù, ông có kêu giáo dân ông đánh đập trả thù tôi không? Không. Không, tôi không làm việc đó. Tại sao không? Tôi bắt ông mà. Không, tôi vẫn yêu mến các anh như thường. Tại sao ông yêu mến tôi mà chúng tôi hành hạ ông như thế này? Bởi vì đạo của tôi là đạo tình yêu. Không có sợ cái nữa anh chị em, không có sợ gì. Đơn sơ vô cùng khi mà anh chị em sợ hãi đến với mình. Nó là một loại tà khí làm cho anh chị em đau khổ đó. Cái nỗi sợ hãi làm cho anh chị em già đi. Chúng ta làm gì? Chúng ta trở về với Thiên Chúa và đặt mình trong sự hiện diện của Thiên Chúa và nói rằng lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Mà yêu mến Chúa thì không có cúi đầu, khi mà thờ lạy thì cúi đầu xuống, thở ra. Và khi yêu mến Chúa thì ngước mặt lên, nhìn thẳng, thở ra, khơi khí thở ra và nói con yêu mến Chúa. Khi mà cái người nào làm cho các bà sợ đó, ví dụ như cái ông đang hùng hổ đó, thì nhìn thẳng mặt, hít vào và nói lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Quả giải hết. Còn bằng không á, ngước lên nói như vậy đó. Chúng ta dừng lại ở đây, chúng ta sẽ tiếp tục. Bởi vì cội rễ của tất cả đều do dục khí. Phải có thần khí, nghĩa tử thì mới giải hóa được hải khí.
lòng con đứng đợi con gắng bó, xin dẫn đưa con vào tiến vào hôn lễ tình yêu, xin dắt con đi theo Ngài trên mọi đường đi nước ta. Tựa nàng dâu trong cuộc tình duyên đất trời, cùng con kết ước, xin biết con trở thành hy lễ tình yêu, như cánh hoa kia bên đường thân phận mong manh yếu đuối, được Ngài yêu để thuộc về Chúa suốt đời.
Thánh thư Tin Mừng đoạn 8 câu 14, chúng ta tiếp tục đọc lại. Vì chưng phàm ai được thần khí Chúa dẫn đưa thì họ là con cái của Thiên Chúa. Quả thế, không phải thứ thần khí của hàng nô lệ, là điều anh em đã chịu lấy để mà phải sợ hãi. Nhưng anh em đã chịu lấy thần khí của hàng nghĩa tử, nhờ đó ta kêu lên A-ba lạy cha. Chính thần khí chứng thực cho thần hồn ta rằng ta là con cái Thiên Chúa. Trong cuộc đời của anh chị em có bao giờ làm một việc gọi là cố tình dại dột không? Cố tình dại dột bao giờ chứ? Có vô tình dại dột hả? Khi mà con nít thì vô tình dại dột, người lớn có ai cố tình dại dột bao giờ chứ? Diễn tả là miêu tả cho tôi coi thế nào là cố tình dại dột. Lấy vợ hả? Cố tình dại dột. Nhưng mà lỡ rồi, còn dại dột hơn nữa vẫn tiếp tục ha, đi theo o bế bả. Có hối hận không anh? Mùa sám hối thì có hối hận không? Sám hối hả? Số sám hối bởi vì cố tình dại dột. Vô tình hả? Chị vô tình dại dột hả? Nghĩa là sao chị? Lấy chồng hả? Lỡ dại, gọi là lỡ dại đó, là vô tình dại dột, lỡ dại đó. Mật ngọt chết ruồi, lời ngọt mọt xương, mật ngọt chết ruồi. Đó là lỡ dại nghe theo. Lần thôi hả? Qua rồi hối hận. Sao bà nói giống thiệt vậy? Thì kinh nghiệm bản thân rút ra từ ruột ra, có sao nói vậy? Tôi không có bao giờ lỡ dại hay là cố tình dại dột trong cái đời gọi là đường tình hay là trường tình của các anh chị. Nhưng mà có một cái gọi là cố tình dại dột vừa xảy ra, nhớ hôm thứ hai đó. Anh chị em nhớ hôm thứ hai tôi có nói về, không, tôi đâu có nói về, đúng rồi, tôi nói về máu hư gọi là gì? Mổ. Mà khí hư gọi là gì? Gió. Cho nên trúng gió, cho nên quà toàn thân đau. Và thường thường lạ lắm, cứ mỗi lần mà tôi giảng cái gì đó, sau đó tôi bị cố tình dại dột. Mấy lần rồi, Chúa lạ lắm, Chúa nói con giảng xong là con thử đi, con đếm qua đi. Thì mình nói mà mình không biết là cái gì. Như có lần tôi nói chuyện với các bác sĩ về cái bệnh thống phong á, gọi là gao đó, thì hôm sau lại bị gao. đau quá sức mà Đức Mẹ mới cho cái loại cái nước trái cây gọi là giọt lệ mai đó, uống vào hết gao. Rõ rệt là như vậy. Và mãi mãi muôn đời cứ uống cái nước đó vô, anh chị em bị gao là anh chị em hết, chắc chắn 100%. Đến mức độ mà bây giờ phải sản xuất ra bột hòa tan đó, gao uống vô. Sắp sửa có rồi cho anh chị em để giải cứu. Cái thứ hai là trong cái mùa cúm năm ngoái thì phải, một lần nữa tôi nói cái gì đó về ho cúm cảm gì đó, rồi Đức Mẹ cho thêm một cái loại nước nữa uống vào. Có nhiều người không tin, uống vào hết trong vòng một ngày thôi, uống hết. Và hôm thứ hai vừa rồi chúng tôi nói về cái khí mà khí hư, nó gọi là gió đó, khí hư chứ không phải huyết hư. Khí hư đó, nó là gió đó, chúng ta đã cạo gió đó. Thì ngày hôm sau mấy ông đến đây, mấy ông đây là đè đầu tôi xuống, không phải là cạo gió mà cào, nhưng mà cái toàn thân đó là đỏ lồm hết, đỏ chói hết. Thì tôi đã biết rồi, biết trước rồi, đây là cố tình dạy dỗ, biết là khi mà mình cạo gió xong á thì lỗ chân lông nó nở ra, phải không? Thì lúc đó mình làm cái gì? Xong rồi, ha, trùm bền đắp mền lại chứ, cho nó khô. Tôi muốn thử coi nó như thế nào, có phải người ta nói đúng không. Cạo gió xong tôi đi tắm, tôi vẫn còn đứng nhăn răng đây là nói nè, coi như thế nào, coi cái trúng gió như thế nào và trúng nước làm sao. Phê lắm, anh cho em thử, được mang tiếng là cố tình dạy dục. Đây là cái điều mà mỗi người chúng ta đã từng làm. Mình không phải là trúng gió, mình không phải là trúng nước, mà cố tình nhiều lần, bởi vì mình đã trải qua rồi. Nhiều lần cái bài học lịch sử là cái cuộc đời quá khứ nó dạy cho mình. Mình đã thấy rồi, biết làm cái việc đó thế nào cũng khổ thôi, nhưng mà vẫn làm. Mà không thể không làm được, làm là bởi vì mình nó thành thói quen rồi, hay là ghiền rồi, mặc dù nó khổ đó. Anh chị em có bao giờ thấy người nào ghiền cạo gió không? Hởn cái là cạo gió, hởn cái là cạo gió. Chúa thấy rõ chúng ta đâu có phải là ghiền, không phải là ghiền cạo gió, liền truyền trúng gió. Để có ai ghiền trúng gió không? Ghiền trúng nước không có, phải không? Nhưng mà có nhiều người ghiền làm tội lắm, cố tình đó chứ, biết làm khổ nhưng mà không rút được cái bài học khổ đó. Và Chúa nói nhiều lần, con đừng có làm. Chúa cho trong lịch sử Cựu Ước đó, Thánh Kinh nói rằng Chúa cho các tiên tri đến nhắc nhở. Ngay cả thời Mô-nô-ê, anh chị em biết, Chúa cho những dấu chỉ, Chúa cho 100 năm chờ đợi để kêu gọi con người trở lại mà con người không trở lại. Ngày hôm nay cũng vậy. Ngày hôm nay anh chị em có đọc tin tức mới đó, là cái nhóm đồng phái luyến ái đó, họ cưới nhau hợp thức hóa rồi, họ kiện lên tòa án tối cao Hoa Kỳ. Vì họ lấy nhau rồi, vì họ đòi phải có công lý cho họ. Cố tình, kính thưa anh chị em, cố tình làm những chuyện tội đó, rồi mình chuốc họa vào thân, mình mang khổ. Mà cho đến lúc đó, cái tâm trí hóa ra u mê, u muội, không còn thấy cái gì là đúng gì sai nữa. U mê là còn đỡ, nhưng mà cho đến khi nào đau khổ kìa, đau khổ. Sáng hôm nay chúng tôi có đi lên UCLA sức dầu cầu nguyện cho một bà, lên gặp mà bà ngồi ung thư, mà vô cái ngành oncology là ngành gì vậy, ung thư đó, không? Oncology vào đó. Bà nhìn và nói, mỗi lần gặp cha cứ trẻ ra. Tôi nằm ở đây, chỉ có khi nào mà tôi bệnh như thế này tôi mới nhớ đến Chúa. Ở trước kia không nhớ đến Chúa, bệnh á, đau á, biết là gần chết á mới nhớ đến Chúa. Do đó đưa đến một cái điểm như thế này rất là quan trọng để anh chị em ý thức. Những cơn bệnh, những cơn đau, những nỗi khổ của anh chị em á, không bắt buộc phải làm cho anh chị em thất vọng, nản chí. Đúng lý ra những cơn bệnh, cơn đau trong cuộc đời anh chị em á, phải là cái phương tiện để chúng ta đến gần Chúa hơn. Hay là những cơn đau, cơn bệnh của anh chị em, hay tai ương hoạn nạn xảy ra, nó là cái tiếng Chúa gọi, con về đi. Tiếng Chúa gọi, con về lại đi. Trong khi tôi đang nói về Chúa Giêsu đây, hay là lời Chúa, thì anh chị em biết Chúa đang chữa lành cho tôi. Tôi thấy rõ cái chuyện đó. Có người đè đầu tôi xuống giác nữa, rồi cứ cho cái máy gì đó, cái máy của Nhật á, ngồi trong đó xong mà ngồi trong cái máy cái thùng á, thấy không? Chị chìa lòi cái đầu ra rồi cầm hai tay cầm cuốn sách đọc. Anh chị em có bao giờ thấy cái máy đâu? Của tàu của Nhân gì đó, tôi thấy cũng không thấm thía gì hết. Con tôi nói xong không phải là có xúc phạm, cố ý xúc phạm, không thấm thía gì hết. Nhưng mà khi mà Chúa đến đó, cái thần khí gọi là thần khí nghĩa tử, Chúa đến đó thì mình cạo gió cách mấy, sờ giác cách mấy, xong cách mấy không có bằng khi mà Đức Chúa Trời xuống. Tôi cố tình như vậy để coi như thế nào, coi thần khí của Chúa, không phải là mình thách thức, là mình kiêu ngạo, mình dại dột đó. Nói là Chúa con dại dột rồi, con biết rồi. Chúa làm ơn, Chúa thương xót, và bắt đầu từ trong toát ra mồ hôi, không có cần phải làm những cái thứ kia. Từ trong, khi mà anh chị em hiểu được, nghiệm được thế nào là thần khí nghĩa tử. Thần khí nghĩa tử là thần khí phục sinh, thần khí nghĩa tử là thần khí làm cho mình sống lại từ cõi chết, và từ ngay bây giờ đây. Thần khí đó ở trong chúng ta và dạy chúng ta, hay là thúc bách chúng ta gọi Thiên Chúa là A-ba, là cha. Thần khí đó như vậy đó. Thần khí đó làm cho anh chị em không còn sợ hãi. Đọc lại như thế này đây. Đọc lại rất là rõ. Xua trừ hải khí mà. Quả thế không phải là thứ thần khí của hàng nô lệ. Điều mà anh chị em đã chịu lấy để mà phải sợ hãi. Thần khí này không làm cho anh chị em sợ hãi. Thần khí này là làm cho anh chị em vui mừng, tin cậy, làm cho anh chị em thông suốt, giải hóa tất cả những nỗi sợ hãi trong cuộc đời của mình. Tự trung, thần khí nghĩa tử là gì? Thần khí nghĩa tử là gì? Đó là tình cha, tình cha trao ban cho con. Thần khí nghĩa tử là tình của Thiên Chúa ban cho Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô trao cho chúng ta cái tình yêu đó để được gọi Thiên Chúa là cha. Chỉ có tình yêu mới xua trừ sợ hãi thôi. Tình yêu thành toàn xua trừ sợ hãi. Người nào mà còn sợ hãi thì chưa có tình yêu thành toàn. Cái tình yêu này đó, tình yêu này khủng khiếp. Tình yêu này không có phải là thứ vừa chúng tôi có gặp một số các linh mục Mỹ, họ cũng thường xuyên lui tới đây để xin xưng tội, xin linh hướng các cha già. Có những đấng rất là tội nghiệp, anh chị em phải cầu nguyện hàng ngày cho các linh mục, nhất là các linh mục ở trong giáo xứ. Cha cũng ngoài 60, gần 70 rồi, mà ngày tới ngày nói tôi cô đơn quá, mình không biết mình đến cái tuổi đó như thế nào. Một linh mục mấy chục năm trời, đến gần 70 rồi mà thấy tôi cô đơn, thấy bây giờ không còn thấy Chúa đâu, không còn cảm thấy Chúa đâu nữa, thấy Chúa vắng mặt, Chúa trống vắng trong cuộc đời của mình và mất đức tin. Một linh mục rất là tội nghiệp, cầu nguyện cho. Vẫn làm việc một vụ ở ngoài, đi tiếp xúc với bà con, giáo dân đó, thì niềm nở tất cả mọi người thấy như bình thường thôi. Nhưng mà trong cái nỗi lòng, nội tình, nội tại đó, có một cái cuộc chiến. Dân thánh lễ mà không cảm thấy gì. Đi sức dầu hay là đi làm công việc một vụ, thấy như là không có còn ý nghĩa nữa. Thì chúng tôi mới nói với cha, cái vấn đề là nhiều người nghĩ rằng Chúa không có mặt khi mà anh chị em đau khổ, anh chị em kêu cầu, kêu cứu cùng Thiên Chúa. Và nhất là có những người nói rằng Chúa là cha, lại cha là cha của con, thì cha phải chữa lành cho con, hay cha phải giải quyết vấn đề cho con đi. Mà mình không thấy giải quyết vấn đề. Mình thấy cầu nguyện mà lời cầu nguyện của mình luống con vô ích. Không có một cái lời hay là an ủi hay là lời chúc phúc nào. Mà không có thấy Chúa nhậm lời mình. Thì có nhiều người lúc đó nói rằng là Chúa không còn nữa, hay là không có Chúa nữa. Đó là cái tình trạng hay là não trạng của nhiều người á, khi mà cầu xin Chúa, Chúa không cho. Vấn đề là như thế này, tôi nói với cha, vấn đề là cha không có cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, Chúa không còn hiện diện với cha nữa. Nhưng mà nhìn lại đi, có phải chăng là Chúa không hiện diện với mình, hay là chính mình không hiện diện với Chúa? Chúng ta đã biết rồi, chúng ta đã học rồi. Anh cho em biết thế nào là sự nguội lạnh không, khi mà tình yêu giữa vợ chồng á bắt đầu nó nguội lại đó. Biết cái căn nguyên của sự nguội lạnh nó từ đâu? Biết từ đâu? Trong sách Mặc Khải Lòng Chúa Thương Xót có nói rằng Chúa bảo hãy đem những linh hồn nguội lạnh đến cho Chúa và nhận chìm trong biển thẳm lòng Chúa Thương Xót. Nguội lạnh phát xuất từ đâu vậy? Hả? Ở đâu? Nguội lạnh phát xuất từ đâu? Thiếu tình yêu hả? Không phải đâu. Hả? Thiếu gì? Thiếu. Hả? Vắng bóng Chúa. Có phải vắng bóng Chúa, Chúa làm sao vắng bóng được? Tôi nói với vị linh mục đó như thế này. Trước khi cha và con chào đời đó, Chúa Thánh Thể vẫn còn ở đây, vẫn có. Trước khi và sau khi con chết, cha qua đời, Chúa gọi về đó, Thánh Thể vẫn còn tồn tại cho đến ngày tận thế. Làm sao vắng bóng Chúa được? Chúa vẫn đây chứ, Chúa đâu bao giờ vắng bóng. Mình vắng bóng đó, mình không hiện diện với Ngài đó. Cái sự ngồi lạnh đó, nó phát xuất từ đâu? Sự vô lượng. Giữa vợ với chồng á, làm sao tự nhiên á, sống hạnh phúc với nhau. Tự nhiên có ngày nào đó, cái ông chồng cũng không còn để ý quan tâm đến người vợ nữa. Hay là người đàn bà không màng đến những nhu cầu hay là những khó khăn của người chồng, không thông cảm nữa. Ngụy lạnh phát xuất không phải là cái con người đó ngụy lạnh, mà phát xuất từ cái chuyện là con người đó đặt cái tâm vào chỗ khác rồi. Có một cái tình, một cái đối tượng yêu thương ở chỗ khác rồi. Ví dụ như giữa vợ chồng, ông chồng về nhà bây giờ không có còn tha thiết hay là hăng hái đối với vợ con nữa. Khi khám phá ra được thì ông rất là tha thiết và hăng hái với sòng bài casino. Cái tình nó đặt ở đó đó. Đổi hướng. Bây giờ chồng một hướng, vợ một hướng thì không có phải là họ không có tình đối với nhau, nhưng mà cái hướng ấy, tâm trí của họ, tâm ý của họ đặt chỗ khác rồi. Luôn luôn là như vậy. Không thông cảm được nhau. Anh chị em xét lại coi có phải đây là sự thật hay không. Nếu mà chúng ta ý thức được mình có cái điều đó đó, tại làm sao mà tôi đến tôi cầu nguyện cùng Chúa mà Chúa không nhậm lời? Hỏi rằng cái tâm ý của tôi, cái lòng của tôi á, có hướng về Chúa luôn luôn hay không? Cái ơn hối cải là gì? Đây nè, bắt đầu từ cái chỗ này đây. Ơn hối cải người ta tưởng rằng đấm ngực thú tội, ăn năn sám hối. À, nghĩ là như vậy. Đúng. Nhưng mà còn hơn nữa, hỏi hãy trở về đặt cái bài hát, hãy trở về. Sám hối ăn năn, trở về với Chúa trong mùa chay thánh này. Nhưng mà trở về với cái gì? Thưa, trở về với thần khí nghĩa tử. Trở về với mối tình của Chúa. Và duy nhất một mình Chúa thôi. Trở về với mối tình đó. Để làm gì? Để được thứ nhất, Chúa sẽ giải hóa hết tất cả nợ nần cho anh chị em. Giải hóa hết tất cả những bổn phận đối với thế gian này cho anh chị em. Để anh chị em thuộc về Ngài. Hoàn toàn thuộc về Ngài. Người nào có được thần khiến nghĩa tử thì người đó không còn lo sợ nữa. Chúng ta thấy cái người con hoang đó, đây gọi là Thánh Thư Tin Mừng. Thì chúng ta chiếu vào trong Thánh Thư Tin, trong Tin Mừng của Thánh Luca đoạn 32 đi. Không? Đoạn, không phải đoạn 32, đoạn 15. Anh chị em coi lại thì anh chị em sẽ thấy. Cái người con hoang đi khỏi nhà, trù ẻo cha, lấy gia tài, đi ăn chơi trác táng xong. Rồi đến lúc mà anh không còn tiền nữa, anh ngồi đó, anh nhìn heo, anh muốn ăn mùn mùn heo. Anh hồi tâm, anh nhớ lại, anh nói trong lòng, anh tự nhủ, tôi về nhà cha tôi với mục đích là để được ăn thôi. Đây tới nhà cha tôi, còn được ăn nó hơn tôi nữa. Tôi về, tôi nói tôi không xứng đáng làm con của cha. Xin cho được làm đầy tớ thôi. Anh cho em thấy, anh về cái gì? Anh về với tình cha đó chứ. Anh về, anh trở lại với tình cha. Và tình Thiên Chúa Cha là thiên đàng. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho anh chị em đó là thiên đàng. Anh chị em muốn biết thiên đàng ở đâu? Thiên đàng ở cái nơi mà anh chị em cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Làm sao mình cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa? Đó là thần khí nghĩa tự ngự trong mình. Mình biết chắc chắn 100%. Khi mà đi vào trong cái tình yêu đó, thì anh chị em không còn lo, còn sợ nữa. Thốt lên lời A-ba lạy cha. Lạy cha. Vì vậy, tại sao lời kinh thương xót đó gọi là lời kinh tối thượng? Tất cả những cái lời kinh khác, anh chị em cầu nguyện với Đức Mẹ, kính mừng Maria đầy hạnh phúc, kinh đó của sứ thần, truyền cho Đức Mẹ chúng ta lặp lại lời của sứ thần Gabriel. Rồi kinh sáng danh chúng ta chúc vinh Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con, Thiên Chúa Thánh Thần. Nhưng mà lời kinh thương xót đó, anh chị em đọc, mà Chúa nói ai đọc á, xin bất cứ điều gì vào giờ Chúa chết, Chúa cũng ban ơn cho. Lời kinh đó chúng ta thân thương cùng Thiên Chúa là Cha. Lời kinh đó đưa chúng ta vào thiên đàng. Và Chúa hứa nói như thế này, Chúa nói là những người nào sùng kính suy tôn, rao truyền lòng Chúa thương xót thì Chúa bảo đảm là không thể nào sao hóa ngục được. Không sao hóa ngục được. Đó là tình Cha thần khí, nghĩa tử ở chỗ đó đó. Tôi hết bệnh rồi. Thử, anh chị em thử đi. Trở về tức là trở về với tình cha, thần khí nghĩa tử. Phải hiểu như thế này về Thiên Chúa là cha, chúng ta đi vào trong cái chữ A-ba đó, là tía, là bố, là ba, là cha. Rất là thân thương. Người Do Thái không bao giờ dám gọi Thiên Chúa là A-ba. Ý thức một điều, đây là cái chân lý. Mặc dầu Chúa Giêsu Kitô Ngài là ngôi lời hằng sống, Ngài xuống thế làm người, thì Ngài mang lấy bản tính con người trong Ngài. Nhưng mà khi anh chị em đến với Đức Chúa Trời là cha đó, thì Ngài không phải là con người. Đức Chúa Cha không có bản tính con người nhé. Hiểu rõ điều đó. Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời đấng tạo thiên lập địa. Ngài không có bản tính con người, chỉ có Chúa Giêsu mới có bản tính con người thôi. Và vì vậy khi mà anh chị em đến cầu khẩn cùng Đức Chúa Cha đó, thì anh chị em chỉ có thể đi qua trung gian của Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Chúng ta không có thể coi Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời như là một người cha bình thường. Và cái chữ cha đó hay là cái thực tại tình cha đó là cội nguồn của thiên chức làm cha cho tất cả những người đàn ông nào có gia đình. Chứ không phải là Chúa Giêsu lấy cái từ ngữ trong nhân loại văn hóa của con người đó, rồi Chúa gọi Thiên Chúa là cha. Thế nào là một người cha thì chúng ta nhìn lên cái tình của Đức Chúa Trời đối với con người như thế nào. Tội lỗi biết bao, khủng bố nhau, giết người, phá thai, Chúa vẫn để đó, Chúa để cho xảy ra. Chúa vẫn đổ mưa xuống trên người lành kẻ dữ, Chúa vẫn chiếu dọi ánh nắng trên cỏ lùng hay lúa lành. Tình cha đó. Chúa vẫn để làm gì? Để con người có cơ hội, và cơ hội khổ thì mới khôn. Hy vọng khổ rồi mới khôn. Nhưng mà có những người khổ không chịu khôn, không chịu rút được cái bài học đó. Người con hoang, khổ rồi, anh khôn, anh trỗi dậy, anh về. Anh nói, anh quỳ xuống, anh cho em nhìn cái hình ảnh của người cha nhân hiền như thế nào. Ngài đâu có phải là như nhiều người nói với chúng tôi, cha con phải làm một cái gì đó để mà được Chúa yêu thương, Chúa thương xót, Chúa ban ơn cho con. Nghĩ rằng mình phải làm cái gì đó, con phải chịu nhục, chịu khổ, thì Chúa mới thương ban ơn cho con. Con phải hy sinh, phải ham mình, phải ăn chay, phải như thế nào đó, Chúa mới thương, Chúa mới ban ơn cho con. Anh chị em coi người cha đó trong cái câu chuyện mà Chúa Giêsu kể lại đó. Người cha đó hằng ngày chiều chiều, ông ra ngoài, ông trông ngóng, ông chờ con ông về. Khi thấy bóng đứa con từ xa, ông đã xăng quần lên, ông chạy ra, ông ôm rồi. Không phải là mình đi tìm Chúa, mà chính Chúa chờ mình, và khi thấy mình, Chúa chạy tới, Chúa ôm lấy. Tình cha như vậy đó. Không phải là anh chị em hy sinh hay lập công lập nghiệp hay là lập công đức. Không phải. Mà vì vậy mà Chúa thương. Không. Vì Chúa thương ta, vì Chúa là Chúa, Chúa là cha. Điểm đó là điểm chúng ta để ý. Hôm nay tôi đi nhà thương có nhiều điều rất là lý thú kể lại cho anh chị em thấy. Cuộc đời con người của chúng ta đó không thể thoát khổ được nếu mà có tình thương của một ai đó kèm theo và đi theo bao phủ cuộc đời của mình đó, thì tất cả những nỗi khổ đó, cái sự hiện diện yêu thương đó sẽ giải hóa hết tất cả những nỗi khổ, cái khổ của hoa ngục. Chúng ta đã có học một lần rồi, tôi hỏi anh chị em về cái tuổi già đó, làm sao bây giờ mình biết già là gì rồi. Bây giờ cái câu hỏi làm sao được trẻ, làm sao trẻ ra, già hóa trẻ, nhớ không? Có biết làm sao để mà được trẻ ra không? Cái người nào trẻ nhất ở đây nè, anh chị em thấy người nào trẻ nhất ở đây? Baby phải không? Tại sao baby nó trẻ vậy? Hả? Tất cả mọi sự cha mẹ lo hết. Nhưng mà ở đây ai được yêu thương nhiều nhất? Baby. Anh chị em thiếu tình, thiếu tình thương ở trong đời sống, mà bây giờ mình biết có đấng vô song, thượng đế chí tôn đó, yêu thương mình vô cùng, và anh chị em đi vào trong cái tình thương của Thiên Chúa. Anh chị em ở trong đó, anh chị em không thể nào mà già được, bởi vì lúc nào cũng cảm nghiệm, nghiệm cảm được tình Chúa thương xót. Không có khó. Càng yêu thương thì càng khỏe ra, càng trẻ ra thôi, thế thôi, tôi thấy như thế. Bí quyết chúng ta đã học cái này rồi, học cái điểm này rồi. Bữa đó, tự nhiên cái ông chồng ổng về, thấy bà vợ, bà đang rửa chén, ổng chạy tới ông chồng một cái, ổng hôn, chốc, bà có gì qua vào đây. Ông điên sao? Tự nhiên về như là ôm tôi hôn, mấy chục năm trời không ôm, không hôn, mà tự nhiên hôm nay về hôn, ôm hôn. Nói, tại sao vậy? Thì tôi đi nghe giảng tĩnh tâm, lên dòng chú thế đó. Ông cha ông bảo con về nhà con ôm thánh giá và con hôn thánh giá. Thì bà ông mới nói là thánh giá của tôi là bà, cho nên tôi làm việc định tội là tôi phải ôm bà. Mấy ông thử đi, về ôm thánh giá. Một chuyện đơn sơ đó, đơn sơ như vậy cũng làm cho anh em thấy vui, bởi vì cái tình có đó. Mình vui lên đó thì ma quỷ chạy, bí quyết trừ quỷ là vui, cười ha. Vui lên đó thì mình tươi tắn ra. Tại sao mình vui? Bởi vì được yêu thương. Yêu thương một cách vô cớ. Thay vì cố tình ngu dại á, hay là dại dột á, thì mình yêu thương cách vô cớ. Không có lý. Nếu mà như người thường á, là phàm nhân bình thường, người ta làm cho mình khổ thì mình trả đũa. Chúa khác. Chúa khổ đó, nhưng mà Chúa lấy tình Chúa đổ xuống, Chúa đổ thần khí nghĩa tự xuống trên chúng ta. Ai nghiệm được, ai cảm được tình này, anh chị em thấy khỏe.
Nép bên lòng Chúa, con xin ngỏ hết tâm tư, vui buồn của đời sống dương gian, đêm ngày miệt mài những lo toan, khi vội vàng, khi muộn màng, tiếng cười giọt lệ những miên man. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm mưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Ngày tháng năm đời sống, không ai nhìn thấy tương lai. Mong chờ chỉ còn biết hôm nay, lao nhọc cả đời trắng đôi tay, trong nụ cười bao ngậm ngùi, nơi nào trọn vẹn nghĩa an vui. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với linh mục Mikael Giuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.